ngày 1 tháng 9 năm 2013. Quý vị và các bạn, trước hết sẽ hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 1 tháng 9, Chúa Nhật thứ 22 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 2. Giáo huấn số 40. Trọng tâm của việc dạy giáo lý là Đức Kitô, phần tiếp theo. Ai được kêu gọi rao giảng tin mừng Đức Kitô, trước hết phải tìm mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô. Người ấy phải đành mất hết để được Đức Kitô và được kết hợp với người, và để biết người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với người trong cái chết của người, với hy vọng có ngày cũng được sống lại từ trong cõi chết. Từ việc nhận biết Đức Kitô với tâm tình yêu mến, sẽ nảy sinh ước ao loan báo người, ước ao rao giảng tin mừng về người, và ước ao dẫn đưa người khác đến chỗ chấp nhận đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nhưng đồng thời, người ta cũng cảm thấy nhu cầu phải luôn hiểu biết đức tin ấy một cách tốt hơn. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 428 và 429. Mùng 2, thứ 2, ngày Quốc Khánh, cầu cho Tổ quốc. Mùng 3, thứ 3, Thánh Gregorio Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ. Mùng 4, thứ 4. Mùng 5, thứ 5 đầu tháng. Mùng 6, thứ 6 đầu tháng. Mùng 7, thứ 7 đầu tháng. Mùng 8 tháng 9, Chúa Nhật thứ 23 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật, Chúa Nhật thứ 22 thường niên năm C.
Ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Chúa đã dạy rằng khi con được mời giữ tiệc cưới, đừng ngồi chỗ nhất, kẻo lỡ khách được mời còn người trọng hơn con. Và chủ tiệc đến nói, xin ông nhường chỗ cho người này. Bây giờ con sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên. Ai nhấc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nhấc.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và cùng Cha.
Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin được bà Maria trong đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an nơi thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian. Xin nhầm lời chúng con cầu thân, Chúa ngự bên hữu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong linh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển và được Chúa chăm sóc giữ gìn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích xuất Đức Huấn Ca. Hỡi con hãy thi hành công việc con cách hiền hòa, vì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa. Vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa. Tai họa dành cho kẻ kiêu căng thì vô sự phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng, mà chúng không biết. Người thông minh suy ngẫm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Những người hiền đức mừng rỡ hy hoan, trước nhân Thiên Chúa họ mừng vui sung sướng. Hãy hát mừng Thiên Chúa, hãy đàn ca danh Người. Người xưa sang đường lối cho đấng ngự ra qua hoang địa.
Ôi Thiên Chúa, cho lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị cho định cư cho kẻ cơ mận.
Là cha kẻ mồ côi, là đấng bênh vực người qua phụ. Thiên Chúa ngự trong thanh điện của Người. Thiên Chúa tạo nhà cửa cho những người bị bỏ rơi, dẫn đưa những người tù tội ra nơi thịnh đàng.
Ôi Thiên Chúa, cho lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bản.
Ôi Thiên Chúa, Ngài làm mưa ân huệ xuống cho dân Ngài, và khi họ mệt mỏi, Ngài đã bổ dưỡng cho. Ôi Thiên Chúa, đoàn chiên Ngài định cư trong xứ sở, mà do lòng nhân hậu, Ngài chuẩn bị cho kẻ cơ bản.
Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị cho định cư cho kẻ cơ bản.
Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Anh em thân mến, không phải anh em tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp, hoặc tiếng kèn, tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha, đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống là Jerusalem trên trời. Tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có lời ban sự sống đời đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy đến nói với ngươi rằng: xin ông nhường chỗ cho người này, bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: hỡi bạn, xin mời bạn lên trên, bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên. Rồi người lại nói với kẻ đã mời người rằng: khi ông dọn bữa, ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến được họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời người nghèo khó, tàn tật, què quặt và đuôi mù, ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ, vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, thi sĩ Nguyễn Công Trứ từng khẳng định rằng: đã mang tiếng sống trong trời đất, phải có danh gì với núi sông. Tuy nhiên, xét cho cùng, đây không chỉ là lời khẳng định của mỗi một mình nhà thơ, mà còn là niềm mong ước của biết bao con người. Sống ở đời phải có danh gì với núi sông, phải có địa vị, chức quyền nào đó trong xã hội. Thật vậy, dù không nói ra, nhưng ai cũng thích được người khác ca tụng và kính nể. Phấn đấu tranh đua, hầu tìm cho mình chỗ nhất trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, được xem như là chuyện thường tình, đến nỗi
ai không làm điều đó có thể bị coi là thiếu khôn ngoan hay kém cỏi. Ấy thế mà, trong một lần hiện diện tại nhà thủ lãnh những người biệt phái, Chúa Giêsu cất tiếng nói: "Đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người cao trọng đến thì sẽ bị dời đi nơi khác. Ngược lại, hãy chọn chỗ rốt hết, sau đó sẽ được mời lên nơi cao hơn. Vì hễ ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên." Những lời thẳng thắn này chắc chắn đụng chạm rất mạnh đến con tim và khối óc của những thực khách có mặt hôm đó, khiến họ cảm thấy chẳng vui, khó chịu và ngượng ngùng. Chúa Giêsu biết rõ điều đó có thể gây đổ vỡ cho mối tương quan bằng hữu giữa người với tầng lớp biệt phái, nhưng người vẫn kiên quyết nói thẳng với họ, vì người không muốn để họ cứ mãi sống trong ảo tưởng phù vân. Bài học mà Chúa Giêsu dành cho giới biệt phái thuở nào cũng là sứ điệp người dành cho chúng ta hôm nay. Không chỉ gửi đến chúng ta lời kêu gọi sống khiêm nhường, Chúa Giêsu còn trao tặng cho chúng ta chính tấm gương khiêm nhường sâu thẳm của người. Vốn dĩ là Thiên Chúa, người từ bỏ vinh quang trời cao, xuống thế làm người, rồi khi sống giữa đời, người chấp nhận quên đi địa vị của người thầy, cúi xuống làm công việc của người tôi tớ, rửa chân cho các tông đồ. Như vậy, để nên giống Chúa, chúng ta cần phải khiêm nhường. Để được đẹp lòng Chúa, chúng ta cần phải hạ mình trong mọi sự, như lời dạy bảo của sách Huấn Ca. Để được ân lành của Thiên Chúa ban cho, chúng ta hãy lấy đức khiêm nhường mà đối xử với tha nhân, như lời Thánh Phêrô khuyên nhủ trong thư của Ngài. Và để có thể gặp gỡ Thiên Chúa quyền năng, chúng ta phải trở thành những kẻ khiêm hạ. Ngày xưa, tổ phụ Môsê muốn gặp Chúa, ông phải cởi dép ra, phải trở về với sự trần trụi của mình khi đến trước nhan Thiên Chúa. Gia-kêu muốn được Chúa vào nhà thì ông phải xuống khỏi cây sung. Phê-rô và Phao-lô muốn trở thành bạn hữu của Chúa và trở thành những kẻ chung phần với Thầy thì các ông phải khiêm tốn và vứt bỏ những thanh gươm kiêu hãnh, tự phụ và hiếu thắng của mình. Trong thời đại chúng ta đang sống, không thiếu bậc vĩ nhân được mệnh danh là những con người của lòng khiêm tốn, giống như Môsê, Gia-kêu, Phêrô và Phao-lô. Trong số đó, không thể quên nhắc đến một người cha đáng mến, đó là Đức Chân Phước Gioan 23. Có lần người kể lại kinh nghiệm đời mình như thế này: "Lúc tôi mới được bầu làm giáo hoàng, tôi rất lo lắng và sợ hãi trước một trách nhiệm to lớn và nặng nề. Nhưng một đêm kia, trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe có tiếng phán bảo tôi: "Kìa Gioan, đừng xem mình là quá quan trọng." Tôi choàng tỉnh dậy, ngẫm nghĩ thấm thía về ý nghĩa của câu nói ấy, và kể từ đó, tôi luôn nhớ đến kỷ niệm đặc biệt này, và luôn ý thức áp dụng nó vào trong cuộc đời của mình. Với bất cứ mọi công việc của giáo hội mà tôi phải đảm trách hàng ngày, tôi không xem mình là quan trọng, và thật sự tôi đã ăn ngon ngủ yên như trước khi được chọn làm đấng kế vị Thánh Phêrô. Gần gũi với chúng ta hơn có Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Điều khiến cho cả thế giới ngưỡng mộ người có lẽ là do biến cố từ nhiệm chức vụ lãnh đạo giáo hội trong ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán vừa qua. Trước công nghị Hồng Y đang nhóm họp tại Vatican, Đức Benedicto thứ 16 khiêm tốn nhìn nhận năng lực của mình trong những tháng qua đã xấu đi rất nhiều, khiến người không thể đáp ứng đầy đủ sứ vụ được trao phó. Cũng vậy, đấng kế vị Đức Benedicto thứ 16 là Đức Giáo Hoàng đương kim của chúng ta, đang được xem là mẫu gương khiêm nhường hiếm thấy. Từ lời nói cho đến việc làm và phong cách sống của người toát lên nét khiêm tốn, đơn sơ và hiền hậu của Đức Giêsu Kitô. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta bước vào đời với đôi bàn tay trắng và sẽ ra khỏi cuộc đời cũng vẫn trắng đôi tay. Trước mặt Thiên Chúa, chúng ta có đáng chi đâu, nên không cần phải tự cao tự đại, mà hãy tự khiêm tự hạ. Vì ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ giải thoát chúng ta khỏi ước muốn được quý trọng, khỏi cao vọng được mến yêu, khỏi ước ao được cao tụng, khỏi lo sợ bị lãng quên, khỏi lo âu bị thua kém, hầu cho chúng ta nên giống Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhường. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn đứng lên, chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào một Thiên Chúa ba ngôi.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng tạo thành trời đất, muôn vật vô hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, người quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và thông truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Ông bà và anh chị em thân mến, lý tưởng người Kitô hữu cần đạt được trong cuộc sống trần gian là mỗi ngày một nên giống Chúa Giêsu hơn. Luôn tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Đức Giêsu nói: "Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn noi gương hiền lành và khiêm nhường của Đức Giêsu, vị mục tử dân hậu. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Con người vốn có rất nhiều tham vọng, muốn được giàu sang, đam mê quyền lực, thích được địa vị cao trong xã hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người nhận thấy được tính mau qua của mọi thực tại trần gian. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa ghét kẻ kiêu căng và thương người khiêm tốn. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu được chân lý này, để cố gắng khiêm tốn và hiền lành trong cung cách xử sự của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức bác ái buộc người tín hữu phải tôn trọng nhân phẩm và chia sẻ cơm áo cho người nghèo khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống bác ái như Chúa đã dạy. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con hãy nên trọn lành như Cha trên trời. Mà một trong những phương thế hữu hiệu giúp người Kitô hữu đạt được mục tiêu này chính là sống theo lời Chúa dạy trong tin mừng. Xin cho chúng con ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa trong đời sống đức tin thường ngày. Chúa hằng sống và hiển trì muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho của lễ này đem lại cho chúng con muôn vàng ơn phúc, để mầu nhiệm cứu độ chúng con cử hành trong thánh lễ này thâm nhập và đổi mới cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con cảm hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là xứng đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo binh ca thiên thần thờ lạy quý linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan, xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng:
Hân hoan hân, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa, thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào mẫu Đức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức cười dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sanh, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chướng cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Tôi không
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đã được bồi dưỡng nơi bàn tiệc thiên quốc. Xin cho bí tích này giúp chúng con thêm lòng yêu mến và thúc đẩy chúng con hết lòng phục vụ Chúa trong anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Biết lấy gì mà tạ ơn Cha? Biết lấy chi mà đền nghĩa mẹ công cha? Như thể thái sơn nghĩa mẹ, như mạch suối nguồn.
Mẹ một đời dạy con câu kinh, dù giàu nghèo đời luôn chân chính. Cha thương giữ gìn gia đình, đức tin tỏa sang việc lành, cương quyết một đời nên thay.
Nguyện xin Chúa cho con đường luôn mang an vui qua bao tuổi buồn, của cha của mẹ hôm nay nên ơn dưỡng dung tháng ngày. Nguyện xin Chúa thương cha mẹ con, trên dương gian cũng ân đầy tràn. Đời sau trên cõi vinh quang, hoa vang phúc nhan khai hoàng.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đừng sợ hãi bước qua cửa hẹp của Chúa Giêsu để gia nhập gia đình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu là cửa dẫn chúng ta vào trong gia đình ấm êm của Thiên Chúa và sự hiệp thông với Người. Chúng ta đừng sợ hãi bước qua cửa niềm tin nơi Chúa Giêsu, để cho Người luôn ngày càng bước vào trong cuộc sống của chúng ta, để chúng ta ra khỏi các ích kỷ, các khép kín, các thờ ơ của chúng ta đối với tha nhân.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời khích lệ như trên trước mấy chục ngàn tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua 25 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: Tin mừng hôm nay mời gọi chúng ta suy tư về đề tài ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu đang từ Galilea đi lên thành Jerusalem, và dọc đường, Thánh sử Luca kể, có một người nọ tới gần và thưa với Người: Lạy Thầy, có ít người được cứu rỗi phải không? Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi một cách trực tiếp. Không là điều quan trọng biết xem có bao nhiêu người được cứu rỗi, mà quan trọng hơn biết đâu là con đường của ơn cứu rỗi. Chúa Giêsu trả lời câu hỏi bằng cách nói: Các con hãy cố gắng vào cửa hẹp, bởi vì nhiều người sẽ tìm vào mà không thành công. Chúa Giêsu muốn nói gì đây? Đâu là cửa mà chúng ta phải vào? Và tại sao Chúa Giêsu lại nói thế về cửa hẹp? Đức Thánh Cha trả lời tiếp như sau. Cửa đó là chính Chúa Giêsu. Người là cửa, là đường cho sự cứu rỗi. Người dẫn chúng ta tới Thiên Chúa Cha. Và cửa là Chúa Giêsu không bao giờ đóng. Cửa này không bao giờ đóng. Nó luôn luôn mở và mở cho tất cả mọi người, không phân biệt, không loại trừ, không đặc ân. Bởi vì anh chị em biết không, Chúa Giêsu không loại trừ ai hết. Có lẽ có ai đó trong anh chị em sẽ có thể nói với tôi rằng, nhưng mà thưa cha, chắc chắn là con bị loại trừ rồi, bởi vì con là một kẻ tội lỗi lắm. Con đã làm những điều xấu xa. Con đã làm biết bao nhiêu trong cuộc sống. Không, bạn không bị loại trừ đâu. Chính vì điều đó mà bạn là người được ưa thích. Bởi vì Chúa Giêsu luôn luôn ưa thích kẻ có tội hơn. Để tha thứ cho họ. Để yêu thương họ. Chúa Giêsu đang chờ đợi bạn để ôm bạn vào vòng tay của Người. Để tha thứ cho bạn. Đừng sợ, Ngài chờ đợi bạn. Hãy linh hoạt lên, hãy can đảm bước vào cửa của Người. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói, hình ảnh cái cửa hay trở lại trong phúc âm, và nhắc nhở tới cửa nhà của tổ ấm gia đình, nơi chúng ta tìm thấy an ninh, tình yêu và hơi ấm. Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, có một cửa làm cho chúng ta bước vào trong gia đình của Thiên Chúa, trong sự ấm áp của nhà Thiên Chúa, của sự hiệp thông với Người. Tất cả chúng ta đều được mời gọi bước qua cửa đó, bước qua cửa của đức tin và vào trong cuộc sống của Người, để cho Người vào trong cuộc sống của chúng ta, để Người biến đổi nó, canh tân nó, ban cho nó niềm vui tràn đầy và lâu bền. Ngày nay, chúng ta đi qua trước biết bao nhiêu cửa mời gọi vào bằng cách hứa hẹn một hạnh phúc, mà rồi chúng ta nhận ra rằng nó chỉ kéo dài một lát, nó cạn kiệt trong chính nó và không có tương lai. Nhưng tôi xin hỏi anh chị em, chúng ta vào qua cửa nào đây? Chúng ta muốn cho ai vào qua cửa cuộc sống chúng ta? Và Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ mời gọi như sau. Tôi muốn mạnh mẽ nói rằng, chúng ta đừng sợ hãi bước qua cửa niềm tin nơi Chúa Giêsu, để cho Người ngày càng bước vào hơn trong cuộc sống của chúng ta, để ra khỏi các ích kỷ của chúng ta, ra khỏi các đóng kín của chúng ta, ra khỏi các thờ ơ của chúng ta đối với các người khác. Bởi vì Chúa Giêsu soi sáng cuộc sống chúng ta với một ánh sáng không tắt. Với một ánh sáng không tắt nữa. Nó không phải là một pháo bông, không phải là một ánh chớp. Không, nó là một ánh sáng yên tĩnh kéo dài luôn mãi và trao ban cho chúng ta hòa bình. Chúa Giêsu là ánh sáng mà chúng ta gặp nếu chúng ta qua cửa của Chúa Giêsu. Dĩ nhiên cửa của Chúa Giêsu là một cửa hẹp, không phải bởi vì nó là một phòng tra tấn, không phải vì vậy. Nhưng bởi vì Người đòi hỏi chúng ta mở con tim ra cho Người, nhận biết chúng ta là kẻ tội lỗi, cần đến ơn cứu rỗi của Người. Sự tha thứ của Người, tình yêu của Người, khiêm tốn tiếp nhận lòng thương xót của Người, và để cho Người canh tân chúng ta. Trong phúc âm, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng, là tín hữu Kitô không phải là một nhãn hiệu. Tôi xin hỏi anh chị em là tín hữu Kitô của nhãn hiệu hay của sự thật? Mỗi người hãy tự trả lời trong lòng mình nhé. Không bao giờ là tín hữu Kitô của nhãn hiệu. nhưng là Kitô hữu thực thụ của con tim. Là Kitô hữu là sống và làm chứng cho đức tin trong lời cầu nguyện, trong các việc bác ái, trong việc thăng tiến công lý và thực thi điều thiện. Toàn cuộc sống chúng ta phải đi qua cửa hẹp là Chúa Kitô. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn đức như sau: chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria là cửa trời giúp chúng ta đi qua cửa đức tin, để cho con mẹ biến đổi cuộc sống chúng ta như đã biến đổi cuộc sống của mẹ, để đem tin vui của phúc âm tới cho tất cả mọi người. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh trường tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Kính mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Ut dimini feciamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã lại kêu gọi hòa bình cho dân nước Syria. Ngài nói:
Con grande sofferenza e preoccupazione continuo a seguire la situazione in Siria.
Tôi tiếp tục theo dõi tình hình tại Syria với nỗi đau đớn lớn lao và sự âu lo. Trong việc gia tăng bạo lực trong một trận chiến huynh đệ với các tai ương và hành động tàn ác gia tăng mà chúng ta tất cả cũng đã có thể trông thấy trong các hình ảnh kinh khủng của những ngày này. Lại một lần nữa, thúc đẩy tôi lên tiếng, để cho tiếng súng im lặng. Không phải xung đột, cống hiến các viễn tượng hy vọng giúp giải quyết các vấn đề, nhưng là khả năng gặp gỡ và đối thoại. Từ cùng tận trái tim tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi qua lời cầu nguyện và tình liên đới với tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột này, với tất cả những người đau khổ, đặc biệt là các trẻ em, và tôi xin mời gọi họ luôn giữ cho niềm hy vọng hòa bình cháy sáng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế tỏ ra nhạy cảm hơn đối với tình hình thê thảm này, và dấn thân để trợ giúp quốc gia Syria thân yêu tìm ra một giải pháp cho một cuộc chiến gieo tàn phá và chết chóc. Chúng ta tất cả cùng cầu nguyện, chúng ta tất cả cùng xin Đức Trinh Nữ Maria nữ vương hòa bình. Lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, cầu cho chúng con.
Maria, regina della pace, prega per noi tutti. Maria, regina della pace, prega per noi.
Xin tất cả mọi người cùng lặp lại với tôi. Lạy mẹ Maria, nữ vương hòa bình, cầu cho chúng con. Và Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm tín hữu khác nhau và chúc mọi người trở về với cuộc sống thường ngày an lành và cùng nhau nhìn tương lai với niềm hy vọng. Kết thúc, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một ngày Chủ nhật an lành và có bữa ăn ngon.
A tutti auguro buona domenica, una buona settimana. Buon pranzo e arrivederci.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.